Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 8A. Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn và các huynh trưởng của lớp tiếng tu. Xin chào mọi người. Con người nếu như sống tới thứ mấy cũng buông bỏ được, buổi sáng và buổi tối đều không buông bỏ được, chắc là tốt lắm. Phiền não sẽ ít một chút. Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta từ khi bắt đầu, tiên sinh Liễu Phàm gặp được Khổng tiên sinh, cảm thấy cuộc đời một người, vận mệnh đều đã chú định. Sau đó, gặp được quý nhân thiền sư Dân Cốc đã chỉ dẫn cho ông, vận mệnh là có thể thay đổi. Tại sao vận mệnh của ông chưa đổi? Do tập khí của ông chưa đổi. Cho nên từ đây, chúng ta hiểu rằng thay đổi vận mệnh quan trọng nhất là thay đổi thói quen xấu. Có một câu tục ngữ nói, đọc sách quý ở thay đổi khí chất. Khí chất sẽ khác. Có phải bôi SK2 mà đổi không? Sao đổi được? Chúng ta nhìn bất cứ việc gì cũng nhìn vào đạo lý căn bản. Tướng do tâm sanh. Cho nên tâm này thay đổi, tính tình sẽ tốt lên. Thái độ không ngạo mạn nữa, khí chất sẽ thay đổi, vận mệnh sẽ theo đó mà đổi. Cho nên thiền sư Dân Cốc dẫn dắt thiên sinh Liễu Phàm tìm ra tập tính của mình. Điều then chốt không thể thay đổi vận mệnh ở đâu. Cho nên sau đó thiên sinh Liễu Phàm cũng rất đáng quý, bản thân ông Phạn Tĩnh lần lượt tìm ra sự khắc nghiệt của mình. Chính mình không quý trọng sức khỏe của mình. Chính mình lại thường nói lời tổn thương người. Tất cả vấn đề ông đều thừa nhận, đều biết đi sám hối. Kế đó, thiền sư Dân Cốc nói với ông, một người có phước báo, tài sản, ngàn vàng, nhất định có phước báo ngàn vàng, cuộc đời ngàn vàng. Người có tài sản trăm vàng nhất định là nhân vật trăm vàng. Kẻ bị chết đói cũng là do số đã định. Cuộc đời họ chưa nỗ lực đoạn ác tu thiện, số chết đói sau cùng vẫn là chết đói. Cái này là tình hình phước báo. Tiếp theo lại nói, người có đức trăm đời nhất định có con cháu trăm đời gìn giữ. Hậu thế của họ có thể kéo dài trăm đời không suy. Trong lịch sử, hậu thế của Khổng Tử đã có 80 mấy đời. Chúng tôi gặp được hậu thế của Khổng Tử. Ai ai cũng là người nổi trội trong các ngành nghề. Cho nên cái này là thánh đức hơn 2.500 năm sau. Con cháu đều vẫn phụng hành giáo huấn của Ngài. Thân là người nhà họ Khổng mà cảm thấy tự hào. Hơn nữa, hết sức cẩn thận. chỉ sợ mình làm ô nhục tổ tiên của mình. Gọi là đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Các bạn, có hy vọng đức hạnh của quý vị chiêu cảm con cháu 2000 năm sau của quý vị vẫn không dám làm quý vị mất mặt không? Được không? Được. Hiện tại, phải cố gắng tích lũy công đức, học tập Khổng Tử. Right now, đã phải bắt đầu rồi. Hiện tại đã phải bắt đầu làm rồi. Cho nên, ở đây cũng nói rằng, không có hậu thế là do đức hạnh của ông quá mỏng. Cho nên, bây giờ quý vị đã biết vấn đề của mình nằm ở đâu, thì phải nghiêm túc đối trị những thói quen xấu này. Trừ bỏ nó đi. Cho nên trong kinh văn, Thiền sư Dân Cốc thực sự rất từ bi. Người tốt làm tới cùng còn giúp ông tổng kết vấn đề của ông nên đối trị ra sao. Ở đây nói tới, quý vị đối với những hành vi sai lầm như không đậu được khoa đệ, không được thăng chức này, tận tình sửa đổi. Tận tình ở đây là hết sức sửa đổi, tẩy rửa những tập tính này. Cần phải tích đức, cần phải bao dung, cần phải hòa ái, cần phải quý trọng tinh thần. Những điều này đều là phương pháp đối trị rất tốt đối với tập tính của ông. Ông tàn nhẫn cho nên bảo ông hòa ái. Ông thường không quý trọng sức khỏe, cho nên bảo ông quý tinh thần. Những điều trước đây coi như hôm qua đã chết, những việc sau này coi như ngày nay mới sanh, bắt đầu từ hôm nay. Như vậy, cuộc đời ông về sau, tức là thân đạo nghĩa tái sanh, đoạn này điều quan trọng nhất là sau khi tìm được tập tính, phải đối trị đó. Hơn nữa, thay đổi tập tính của mình. Phải mau mau xác tuyệt. Không thể nào không hạ quyết tâm. Nếu như nói, được rồi, tôi sửa, ngày mai sẽ sửa. Ngày mai thì sao? Thật đấy, mai tôi sẽ sửa. Cho nên, người xưa để lại một đoạn. Nhắc nhở, khích lệ chúng ta là ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy. Tôi chỉ đợi ngày mai. Vạn sự thành gian dở. Chúng ta thường hay nghĩ ngày mai sẽ sửa, thì sẽ không có ngày mai để sửa. Cho nên muốn sửa thì bây giờ liền sửa. Trong cách ngôn có một đoạn giáo huấn rất là hay. Nói rằng, khinh suất uốn nắn bằng chững chạc. Mọi người có muốn sửa đổi thói quen xấu không? Thói quen xấu là gánh nặng. Có thấy không? Ví dụ nói thói quen xấu. Có người nào lần nào nổi nóng xong thì nói ô thoải mái thanh thản quá. Nổi nóng xong đều vừa tổn thân vừa hối hận. Quan hệ hai bên có thể là ngày càng gay cấn. Cho nên không có ai thích những tập tính xấu này, phải tìm cách đối trị nó. Người không muốn thay đổi thói quen tức là người không muốn thay đổi vận mệnh. Cho nên, quý vị thực sự hiểu được thói quen xấu giống như rác rưởi đang ô nhiễm thân tâm của chúng ta, quý vị sẽ không muốn giữ chúng. Rác rưởi, chỉ mong sao lập tức đem chúng quăng đi, phải không? Quý vị không có phản ứng à? Câu hỏi này của tôi khó vậy sao? Có người nào đeo một đống rác cả 30 năm? Không phải 30 năm, 39 năm. Năm nay tôi vừa tròn 39 tuổi. đeo cả 39 năm. Đột nhiên gặp được quý nhân nói với tôi, cái túi này là rác rưởi. Tôi thực sự mở nó ra, cuối cùng hiểu được đây là rác rưởi. Thói quen xấu là rác rưởi. Sau đó, tôi lập tức quăng nó đi. Đột nhiên lại kéo nó lại. Có thể nào không? Có đấy. Tôi kéo nó lại nói là cái túi rác này đã theo tôi 39 năm rồi. Không có công lao cũng có khổ lao. Giữ thêm một ngày nữa. Đó là vẫn chưa nhìn rõ sức sát thương của thói quen xấu đối với cuộc đời mình. Không chỉ đối với chính mình có sức sát thương, đối với hậu thế của mình càng có sức sát thương. Do hệ chúng ta nóng tính, thói quen xấu hiện ra, sự khắc nghiệt hiện ra, tâm con trẻ rất là nhạy cảm, chúng lập tức liền tiếp thu. Có thể liền học theo cái không tốt. Cho nên người xưa nói rằng, cha từ thì con hiếu. Sự từ ái đó thể hiện ở đâu? Thời thời muốn làm gương tốt cho con cái, đây tức là sự từ ái chân thật. Chúng tôi có gặp một người nam làm cha. Khi vợ của anh nói với anh sắp làm cha rồi, anh lập tức cai thuốc ngay, không hút thuốc nữa. Đây là trượng phu thực sự, người thực sự có tình thương. Anh vì đứa con chí thân của mình, anh có thể lập tức thay đổi. Khinh suất uốn nắn bằng chững chạc, gấp gáp uốn nắn bằng từ tốn. Hẹp hòi uốn nắn bằng rộng rãi. Lao sao uốn nắn bằng tĩnh lặng. Bạo uốn nắn bằng hòa. Sơ ý muốn nắn bằng tỉ mỉ. Chúng ta có thể quan sát những vấn đề này, cái đó sửa đổi chúng lại. Thật sự hạ công phu, tôi bảo đảm với mọi người, một tháng sau, bạn bè, người thân xung quanh quý vị khi nhìn quý vị, mắt sẽ trợn rất to. Sau đó sẽ hỏi rằng, dạo này hình như anh hơi khác khác. Các vị huynh trưởng, 2-3 tháng này, người thân bạn bè bên cạnh quý vị có nói dạo này quý vị hơi khác khác, mời giơ tay. Được, hôm nay tôi phải quay về quỳ dài trước mặt Tam Thánh Nho Thích Đạo không đứng lên. Do tôi làm lãng phí sinh mạng của mấy trăm người. Để mọi người chạy xa như vậy mà không có thu hoạch gì. Đây là tội lỗi rất lớn. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tiếp. Có thể tiếng phổ thông của tôi không chuẩn cho lắm. Liễu phàm tứ huấn của chúng ta năm nay cũng học được mấy tháng rồi. Còn có một số cụ già chúng ta đã học lần thứ hai rồi. Là lần thứ hai, không phải lần thứ 21, đúng chưa? Nhưng cũng chưa chắc phải 21 lần. Thật sự chịu hạ công phu, có thể học một lần, có thể khi đang học thì đã đem tập tính chuyển biến lại. Trước đây, rất nhiều người khi đang nghe giảng, khi đang nghe kinh, họ liền lập tức buông bỏ tập tính, trí huệ của họ liền hiện tiền. Chúng ta xem đoạn cách ngôn này. Khinh suất dùng cái gì để uốn nắn, chững chạc? Sự chững chạc này làm việc mới khiến cho người ta tin tưởng. Việc gì cũng lao sao. Có thể sẽ xuất hiện đủ vấn đề. Vì sự chững chạc này rèn luyện từ đâu? Khi nói mỗi một câu đều không được tùy tiện. Cái này đều có thể từ những điểm nhỏ mà tu sửa. Chúng ta thấy trước đây, trẻ em 10 tuổi, 12 tuổi, đối với sự tiến thoái rất là chững chạc, giống như ông cụ non, do chúng không nói năng bừa bãi. Khi làm việc, luôn có quy củ, cho nên chúng chững chạc. Chúng ta xem bây giờ rất nhiều sinh viên đại học nói năng đều khá là tùy tiện. Điều này là một chướng ngại lớn trong cuộc đời các em. Tiếp theo nói, gấp gáp uốn nắn bằng từ tốn. Người hay gấp gáp phải dùng sự từ tốn để đối trị. Hễ họ gấp thì nói rất nhanh, nói rất nhiều. Người nói nhiều thì không cát tường. Tôi không phải trù ẻo mọi người đừng có hiểu lầm. Tôi tiếp theo sẽ đem đạo lý nói cho mọi người. Tại sao nói nhiều không cát tường? Vì nói nhiều sẽ sai sót. Hòa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Nói vừa nhiều vừa nhanh thì không bình tĩnh, suy nghĩ được. Bốp, tuôn ra hết. Rất dễ nói sai, rất dễ đắc tội người khác. Rất dễ tạo khẩu nghiệp, sao có phước cho được. Cho nên, kinh dịch nói với chúng ta, các nhân chi từ quả. Người cát tường thì nói ít. Nói năng đều suy nghĩ kỹ. Táo nhân chi từ đa. Người nóng vội thì nói hết sức nhiều. Cho nên, người nóng vội làm sao đối trị? Bắt đầu từ việc nói chậm. Hơn nữa, quý vị nói chậm lại thì sẽ không gấp. Quý vị không gấp, tâm của quý vị sẽ định lại được. Tư duy quý vị khá rõ ràng. Hễ quý vị gấp, đầu óc xáo trộn. Hơn nữa, hễ gấp thì nhịp tim đập hết sức nhanh. Nhịp tim đập càng nhanh, càng đoạn mệnh. Quý vị đi đường cũng rất chậm, nói năng cũng chậm rãi. Người như vậy sống lâu. Quý vị có thấy người nào 90 tuổi mà nói năng như súng liên thanh không? Có không? Không có. Quý vị thấy những cụ ông sống tới 80-90 tuổi. Hễ nói năng từ từ nói. Có gì từ từ nói, đừng gấp, đừng gấp. Tôi nói tới đây, rất cảm ơn cha tôi. Nhớ lại hồi nhỏ, cha tôi lái xe. Bên cạnh có xe xông lên, vượt mặt xe của chúng tôi. Cha tôi cũng không nói gì. Nhanh cũng được hơn 5 phút, không gấp. Mọi người phải biết lái xe nhanh rất là nguy hiểm. 10 vụ tai nạn, hết 9 vụ là lái nhanh. Nói cho mọi người nghe, không phải nguyên nhân tai nạn xe có 9 lần lái nhanh, làm bất kỳ việc gì mà bị sơ hở cũng là 9 lần nhanh. Cho nên, tất cả ngôn động, chúng ta nói năng cũng vậy, làm bất kỳ việc gì cũng phải an tường, cũng phải chậm rãi. Sai trên, sai dưới, chỉ vì hoảng loạn. Vì hoảng loạn mới nói sai lời, làm sai việc. Cho nên đọc được câu này phải lập tức hạ công phu. Gấp gáp, uốn nắn bằng từ tốn. Nói năng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một chữ, mỗi một câu đều nói rõ ràng. Sau đó, khi nói, phải nhìn vào đối phương. Rất chân thành, rất nghiêm túc. Tiếp theo, đi đứng mỗi bước cũng phải chậm. Ăn cơm cũng phải chậm. Nhai kỹ, nuốt chậm. Người bây giờ đau dạ dày hết sức nhiều do họ ăn như hổ đói. Nhai chưa được gì đã vội nuốt xuống sẽ hại cho dạ dày. Từ những nhất cử nhất động này, cho nên trong đệ tử quy đối với sự chững chạc, vững vàng này, thói quen từ nhỏ đã tập thành. Bước vào phòng, phải chú ý. Hãy gấp gáp, cơ thể sẽ thường đụng cái này, rồi dấp cái kia. Rất dễ bị thương, chảy máu. Cái này đều là điềm báo, vô phước. Quá nóng vội. Cho nên, khi kéo màn không tiếng động, khi kéo rèm cửa, xoạt. Cái rèm đó vốn dĩ có thể dùng 10 năm, bị chúng ta dùng nửa năm thì game over. Thì không dùng được nữa, phải thay cái mới thôi. Quý vị, ví dụ nói quần áo, người ta có một cái áo lót có thể mặc 10 năm, chúng ta mặc nửa năm, do khi mỗi lần mặc đều rất thô bạo khiến nó bị kéo hư. Cho nên sự chậm rãi này phải huấn luyện trong nhất cử nhất động. Kể cả mang giày dép, mặc quần áo đều có quy củ. Tuân theo khuôn phép, quý vị sẽ không nóng vội. Tiếp đó, hẹp hòi uốn nắn bằng rộng rãi. Hẹp hòi tức là tâm lượng hơi bị nhỏ hẹp, không độ lượng. Phải dùng tấm lòng rộng rãi để đối trị. Chúng ta phải hiểu, lượng lớn, phước lớn. Tâm lượng quý vị càng lớn mới có phước khí. Tâm lượng nhỏ hẹp, có thể ngay cả con cháu đều bị chúng ta làm liên lụy. Chúng ta coi trong lịch sử, rất nhiều người tâm đố kỵ rất nặng, hậu thế đều gặp tai ương, tâm lượng quá nhỏ. Các bạn, có kỳ vọng tấm lòng của mình rộng rãi một chút không? Không phải hít thở cho sâu là được. Phải luyện. Tất nhiên, quý vị thường hít thở sâu, bộ máy cơ thể này tốt rồi, cũng sẽ ảnh hưởng tâm trạng của quý vị. Cái này vẫn có thể thường xuyên vận động giãn người. Phải rộng mở tấm lòng. Phải làm thật. Đem bức hình của người quý vị nhìn không thuận mắt nhất chuẩn bị sẵn. Để ở trong phòng của quý vị. Sau đó, mỗi ngày thức dậy, cúi mình chào họ ba cái, xin chào. Ngày nay, họ không tốt, tới đâu. Họ cũng là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Họ có những tập tính đó, cũng là cậu bất giáo, tính nại thiên. Phải biết bao dung người khác. Cúi mình chào họ ba cái, mỗi ngày nhìn cúi mình một cách chân thành. Cảnh giới của quý vị sẽ đột phá. Ngày nay, quay về làm thật. Nếu như quý vị quay về nói, ôi, một người cũng nghĩ không ra. Congratulations. Chúc mừng. Lúc nãy tôi đọc chưa chuẩn phải không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Quý vị đều không có phản ứng đối với tôi là sự tổn thương rất lớn. Tôi sẽ thấy tiếng Anh của tôi thua đến vậy sao? Congratulations. Nếu như quý vị quay về nói quá nhiều người muốn chọn ba người thì hơi khó. Vậy là quá nghiêm trọng rồi. Tiếp theo, lao sao uốn nắn bằng tĩnh lặng. Lao sao phải dùng sự trầm tĩnh để đối trị. Thường nghe cổ nhạc, thường đọc sách hay, điều phục được sự lao sao. Khi quý vị lao sao thì mau mau đi đọc kinh sách, đi xem đĩa hay. Khi đó cũng xin những người xung quanh nhắc nhở mình. Nói với vợ mình, khi anh hơi lao sao thì mau mau dậm chân anh. Nếu như vừa hay đang nói chuyện với người khác, dậm chân hoặc kéo tay một cái. Cái này phải nhắc nhở họ cho hiểu ý. Lần trước, cô Lưu Phương có tới. cô ở bên cạnh chồng mình. Có tới mấy lần chồng cô sắp nổi nóng đều do cô mau chóng kéo tay ông ở dưới bàn. Vợ hiền chồng ít họa. Nếu người vợ hiền đức thì rất nhiều tai họa người chồng sẽ vượt qua được. Sự nhắc nhở của một nửa kia luôn luôn vào những phút gây cấn nhất, kìm ngựa binh vực sâu, họ sẽ kìm lại được. Khi đó, bạo uốn nắn bằng hòa. Từ bạo này nghĩa là rất dễ nổi nóng, thì dùng sự ôn hòa để đối trị. Hơn nữa, thường nhắc nhở chính mình lấy đại cục làm trọng. Ở trong nhà hãy nổi nóng, thì cả nhà đều đau khổ, nhất là nhân cách thế hệ sau đều bị ảnh hưởng. Ở trong công ty, có thể làm việc chung dưới một mái nhà, không hề dễ dàng. Tu trăm năm được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm được ngủ cùng gối. Vậy chúng ta chỉnh lại một chút, tu 500 năm mới được làm cùng công ty, đúng chưa? Học một biết mười. Đã tu lâu như vậy, mọi người mới có thể gặp nhau một chỗ, thì phải biết duyên, quý trọng cái duyên này mà thương yêu nhau, chứ không phải nóng tính mà tổn thương nhau. Cho nên bạo uốn nắn bằng hòa. Sơ ý uốn nắn bằng tỉ mỉ, sơ ý thì phải dùng tỉ mỉ để đối trị. Cuộc đời rất có thể có rất nhiều cơ hội quan trọng lại bị sơ ý của mình làm hỏng mất. Vậy phải dùng phương pháp chứ. Làm sao đối trị sự sơ ý? Thật ra, chúng ta bây giờ hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Như tôi đã bước vào trung niên. Nghĩ lại hình như cảnh tượng hồi cấp 2 vẫn hiện lên trước mắt, mà bây giờ đã 40 tuổi rồi. Cho nên thực sự ngày tháng thoi đưa. Cho nên mau mau nâng cao linh tánh của chính mình. Sửa đổi những tập tính này. Chúng ta sơ ý, nếu như từ nhỏ đã sơ ý, bây giờ vẫn sơ ý, nghĩa là thời gian mấy chục năm của chúng ta coi như lãng phí hết. Dùng phương pháp gì? Ví dụ, dùng một quyển sổ, dùng một schedule. Khi tôi đọc tiếng Anh, quý vị phải dùng ánh mắt khích lệ nhìn tôi một chút. Nếu không thì tôi sẽ... Nói cho mọi người nghe, thật ra tôi rất yếu đuối. Đồng thời nói cho mọi người nghe, lòng tin của con người phải nhờ vào sự khích lệ của người xung quanh. Con trai quý vị khó khăn lắm mới nói mấy câu tiếng Anh. Quý vị dùng ánh mắt hết sức tán thưởng để nhìn nó. Phải không? Chồng của quý vị ngày nay nhiệt huyết trỗi dậy. Nào, anh giúp em rửa chén. Mặc dù rửa không được sạch sẽ lắm, quý vị vẫn tìm ra một cái hơi sạch sạch rồi nói, ô, rửa sạch thế này. Như lần đầu tiên em rửa cũng không sạch được như vậy. Thì tiềm năng của anh ấy sẽ được quý vị khơi dậy. Một câu nói hay, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hôm sau phải làm những việc gì thì nhìn lại một lần. Đều ghi nhớ hết. Sáng sớm hôm nay nhìn lại lần nữa sẽ không dễ gì quên. Thậm chí nói, sáng nay mình xem, buổi chiều vẫn bị quên. Thì quý vị buổi chiều ngủ dậy tập thành thói quen xem lại lần nữa. Như vậy quý vị dần dần sẽ có trí nhớ tốt. Sẽ không sơ ý thiếu sót nữa. Hơn nữa, cũng nhờ những người xung quanh thường nhắc nhở chúng ta một lần, hai lần, ba lần, quý vị chịu chủ động yêu cầu người khác nhắc nhở và hết sức ưa thích người khác nhắc nhở, dần dần sự tỉ mỉ của quý vị sẽ được nâng cao. Hoặc là khi quý vị dùng một phương pháp thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, niệm niệm suy nghĩ cho đối phương, như vậy quý vị cũng sẽ ngày càng tỉ mỉ. Nhìn thấy họ có nhu cầu gì, mau mau ghi vào trong sổ. Sau đó, ví dụ họ cần dùng thứ gì, tối hôm đó quý vị quay về mở sổ ra, sau đó chuẩn bị những thứ đó. Đặt vào chỗ ngày mai ra khỏi nhà chắc chắn quý vị nhìn thấy được. Khi ra ngoài thì đem cho họ, một lần, hai lần, ba lần, người ta sẽ cảm thấy quý vị rất ấm áp. Hơn nữa quý vị sẽ ngày càng tỉ mỉ. Tất nhiên, phương pháp đối trị này là nói không hết được. Mỗi một ý niệm sai lầm sẽ có một chánh niệm có thể đối trị nó. Mỗi một hành vi sai lầm cũng có một hành vi đức hạnh có thể điều phục nó. Thật ra, tâm con người chỉ cần bị xa lệch, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó chính là ý niệm sai lầm. Cho nên chúng ta thời thời giữ vững năm tâm này, khiến bản thân mình không tùy thuận theo tập tính và tập khí xấu. Đây là một phương pháp dùng năm tâm này thời thời điều chỉnh chính mình. Tiếp theo, tiên sinh Lữ Đồng Tân là Phu Hữu Đế Quân. Mọi người có thể lên mạng tra Phu Hữu Đế Quân Tâm Kinh. Ông nêu ra 32 tâm thái sai lầm, lại dùng 32 tâm thái đúng đắn để đối trị nó, đã giảng rất chi tiết. Lấy một ví dụ cho mọi người, dùng tâm khiêm tốn, nhún nhường để đối trị tâm ngạo mạn. Dùng tâm trung hậu, người rất hùng hậu, để đối trị tâm khắc nghiệt. Dùng tâm vợ con để đối trị tâm gian dâm, có tà niệm. Lúc này phải dùng tâm của vợ con. Quý vị thấy nữ sắc thì động niệm, phải liền nhớ tới đây là con gái mình, là em gái mình, người thân của mình. Mình không thể động tà niệm như vậy. Cái này đều có thể đối trị. Kể cả dùng tâm an phận thủ thường, đối trị ý nghĩ không an phận. Đây đều là giáo huấn hết sức hay. 32 tâm này, ông nói hết sức tỉ mỉ. Phải hạ công phu thì sẽ rất đúng mực. Tiếp theo, Kinh Văn nói rằng, thân huyết dục chúng ta tất nhiên có số, thân nghĩa lý há chẳng thể cách thiên. Thân thể huyết dục này của chúng ta tất nhiên là có số định, có vận mệnh một đời này. Nhưng chỉ cần chúng ta bắt đầu từ hôm nay, tức là cuộc đời đạo nghĩa, thời thời khởi lên ân nghĩa, đạo nghĩa, tình nghĩa, niệm niệm đều đang tích phước. Cho nên thái độ như vậy, cuộc đời như vậy chắc chắn có thể cách thiên. Sự cách thiên này tức là cảm động ông trời, gọi là chí thành giao cảm, đá vàng cũng mở. Tiếp theo, chúng ta thường nhìn thấy những kinh văn này, cảm giác của tôi là thấy được Thiền Sư Dân Cốc khuyên bảo hết mức. Thật ra, con người chúng ta bây giờ tại sao không có phước? Đối mặt với sự khuyên bảo tận tình của cha mẹ, đối mặt với sự khuyên bảo tận tình của quý nhân trưởng bối xung quanh, chúng ta còn ghét bỏ, như vậy làm sao có phước báo? Cho nên, các vị huynh trưởng, các bạn, quý vị muốn cải tạo vận mệnh, trước hết, quý vị cảm thấy người mình bực nhất. Bây giờ, quý vị phải nghe lời họ cho được thì vận mệnh của quý vị sẽ thay đổi. Con người thời đại này chỉ quản mình mà thôi. Ai lại phiền quý vị như vậy? Nhất định là người thương yêu quý vị mới phiền quý vị như vậy. Họ cũng không phải ăn no rỗi việc. Cho nên, con người phải quý trọng lời dặn dò của người thương yêu mình nhất. Sao có chuyện họ không thay đổi vận mệnh được? Cho nên người xưa để lại một câu nói: phú tài biết đủ, quý tài biết lui, phước tài nghe khuyên. Người thật sự phú quý là sao? Người biết đủ. Họ cảm thấy họ rất đầy đủ. Đây là người phú quý. Con người, cho dù có tài sản cả tỷ, hàng ngày so đối với người khác, họ cũng là người bần cùng. Cho nên con người phải sống hết sức tự tại. Đừng sống trong hư huyễn, một đống đau khổ. Dương Thiện Nhân ở Đông Bắc có một đoạn giáo huấn thật sự đáng để cho chúng ta cảm nhận. Cụ đã nói rằng, người thiện không oán người. Oán người thành người ác. Người hiền không nóng giận. Nóng giận là người ngu. Người giàu không hám lợi. Rất biết tính toán, rất biết hám lợi của người khác là người nghèo. Hám lợi thực ra là người bần cùng. Quý nhân, thân phận rất cao quý, cũng không thể nhìn bên ngoài mà thôi. Tại sao? Đệ tử Quy nói rằng, giới đầy tớ phải nghiêm trang. Thân phận họ rất cao quý, tuy nghiêm trang vẫn hiền hòa. Họ lại nhân từ khoan hậu mới hiển lộ sự cao quý của họ. Họ phải lợi dụng phước báo của mình mà thương yêu người khác, thành tựu người khác, cái này mới là quý. Hơn nữa còn trở thành quý nhân của người khác do họ có sức ảnh hưởng. Có thể dẫn dắt người, có thể giáo dục người, quý nhân. Cho nên họ không nóng giận, họ rất nhân từ. Nóng giận là tiện nhân. Đúng chưa? Hành vi này của họ khiến cho người ta sợ hãi, khiến quan hệ giao tế trở nên rất căng thẳng. Làm sao là người cao quý được? Cho nên con người nhờ hành vi mà cao quý, chứ không phải nhờ thân phận mà cao quý. Vậy bây giờ chúng ta bình tâm nghĩ lại. Bây giờ chúng ta nhìn sự việc không nhìn sâu sắc. Chúng ta bây giờ thấy người này là phú nhân. Nhìn cái gì? Họ có bao nhiêu tiền? Thật ra người thật sự phú quý là biết đủ, không hám lợi của người. Lúc nào cũng hám lợi của người so đo tính toán. Phước báo này sẽ nhanh chóng hưởng hết. Cho nên bây giờ người thật sự phú quý hết sức ít. Hơn nữa, sự phú quý của họ có thể vượt quá một đời bây giờ cũng rất ít. Mọi người có để ý điểm này không? Vào 7-8 năm trước, tôi thấy một báo cáo. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thọ mạng trung bình là 2,9 năm. Chưa tới 3 năm, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng cửa rồi. Họ có thể mở công ty cũng được coi là hơi phú quý rồi. Nhưng tại sao lại nhanh chóng sụp đổ? Bởi vì họ không có đức. Hễ làm kinh doanh, vừa có chút phát triển, liền kêu xa dâm dật, đều tới hết liền bị sụp xuống. Hoặc là hơi có chút thành tích, do ngạo mạn khá nặng, lời của ai cũng nghe không vô, lại sụp đổ. Cho nên, Lão Tử để lại một câu nói cho chúng ta là phước họa đi đôi. Nhìn có vẻ là có phước, chỉ cần không có đức thì chắc chắn chuyển thành họa. Nhìn có vẻ là họa, chỉ cần có đức lại hóa thành phước lớn. Cho nên điều quan trọng hơn là không phải để cho con cái một đống tiền, phải để cho chúng đức hạnh chuyển họa thành phước. Các bạn, con cái mình có thể nào cả đời không gặp phải bất kỳ sự kiêu chiến hoặc tai họa nào không? Có thể nào không? Không thể nào. Nhưng con cái chúng ta có thể gặp hung hóa cát, biến tai họa thành phước báo không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Quý vị đang trầm tư sao? Cho nên Tam Tạng Kinh nói, người cho con vàng đầy rương. Người bình thường đều để lại một đống vàng bạc cho con cái. Ta dạy con chỉ một kinh. Trong kinh điển tràn đầy trí huệ. Quý vị đem trí huệ truyền cho con cái. Quý vị coi, mấy trăm năm trước, Tam Tạng Kinh đã nói, nhắc nhở người thế gian đừng để lại một đống vàng bạc cho con cái. Người bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Kết quả thì tới sau cùng, anh chị em bước vô tòa để tranh tài sản. Cho nên khi lão tổ tiên phát minh chữ viết, cũng là rất nhắc nhở chúng ta chữ tiền này viết thế nào. Vàng bạc sau cùng biến thành hai cái dao ở đó tranh nhau. Quý vị coi, lão tổ tiên rất từ bi, nhắc nhở chúng ta đừng đặt tiền lên vị trí đầu tiên, nếu không sẽ hoạn họa. Mọi người có thấy không? Bây giờ vợ chồng đặt tiền lên vị trí đầu tiên, tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Anh em đặt tiền lên vị trí đầu tiên đều cãi nhau, đánh nhau. Bạn bè đặt tiền lên vị trí đầu tiên, hồi đó người cùng nhau lập nghiệp sau cùng đều trở mặt. Chi mà khổ vậy? Nói cho mọi người nghe, chỉ cần trở mặt thì đồng tiền đó chắc chắn giữ không lâu. Mọi người để ý quan sát. Hung tướng của họ đã lộ ra rồi. Nhưng người biết hiếu để, biết hòa hợp, biết hòa thuận, gia đạo đó có thể kéo dài không suy. Cho nên, từ đoạn này, chúng ta thấy người thiện không oán người, oán người thành người ác. Mình còn đương thiện lắm, chỉ là thường nổi nóng mà thôi. Chỉ là thường oán thán mà thôi. Mình đối với anh ấy tốt như vậy, sao anh ấy vẫn không nể tình? Vì là thành ra, chúng ta cống hiến đều là có điều kiện, luôn mong cầu phước báo của người ta. Tâm như vậy tức là bất thiện. Đó là tâm lợi hại, không phải tâm đạo nghĩa. Người hiền không nóng giận, nóng giận là người ngu. Xin hỏi mọi người, trong cuộc đời của chúng ta, có việc gì nhờ nóng giận mà giải quyết được không? Có không? Nếu có thể nóng giận. Nếu không có, thậm chí càng nghiêm trọng, vậy chẳng phải chúng ta chuốc phiền phức cho mình rồi sao? Cái ngu này là thể hiện ở đây, ngu cũng là ý mắng người, nhắc nhở chúng ta đừng làm việc ngốc. Đừng làm những việc hại chính mình lại hại người khác. Khi người khác sai, quý vị không nóng giận, mà còn giúp họ thu xếp, họ sẽ cảm động. Họ sẽ nhớ ơn quý vị. Tình nghĩa sâu dày giữa người và người này từ đây mà tới. Từ rất nhiều cảnh thế này. Khi họ sai, thì có thể không phân chia tôi người mà hỗ trợ, giúp đỡ họ. Họ sẽ kết giao được tri kỷ cuộc đời. Cho nên chúng ta nghĩ thử coi, cuộc đời chúng ta có mấy tri kỷ? Hình như trước đây có rồi, bị dọa sợ chạy rồi. Thực sự không đổi tính thì có thể một tri kỷ cũng rất khó tìm. Người giàu không hám lợi, cho nên thay đổi vận mệnh, điều thứ nhất. Họ chịu thì không hám lợi người khác, quý vị mới thực sự có phước báo là người phú quý. Cho nên ở đây nói tới, phú tại biết đủ, quý tại biết lui. Chúng ta vừa nói, nhiều doanh nghiệp như vậy bị sụp đổ. Hơn nữa dạo này, rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đều bị sụp đổ. Tại sao? Họ không biết lui. họ cảm thấy sự nghiệp của mình làm thành công rồi, sau đó họ sẽ có một thái độ là mình làm cái gì cũng thành. Cuồng vọng tự đại sẽ bắt đầu mở rộng. Họ quên mất một câu nhắc nhở của lão tổ tiên: cách ngành như cách núi. Cho nên họ không bình tâm nên lui, không nên đi phan duyên, họ vẫn cứ phan duyên, sau cùng bị chính mình làm sụp đổ. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.